Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Active Directory for Dummies. Ấn bản thứ hai là sách hướng dẫn kỹ thuật về dịch vụ thư mục của Microsoft dành cho môi trường Windows Server do Steve Clance và Marcia Lurie biên soạn. Sách xuất bản trong bối cảnh Windows Server 2008, khi Active Directory đã mở rộng từ một hệ thống quản lý miền thành nền tảng cho xác thực, phân quyền. Chính sách máy tính và tổ chức tài nguyên mạng. Mục tiêu của sách là giúp người mới hiểu cấu trúc và các quyết định triển khai, đồng thời cho quản trị viên có kinh nghiệm một bản ôn tập thực hành. Nội dung đi từ khái niệm đối tượng miền cây và rừng đến DNS, bộ điều khiển miền site sao chép dữ liệu, Group Policy, Schema và bảo trì cơ sở dữ liệu. Thay vì chỉ liệt kê thao tác, sách nhấn mạnh mối liên hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hạ tầng và an toàn vận hành. Đây là một cẩm nang nhập môn có độ bao quát rộng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế của tác giả. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế Active Directory bắt đầu từ yêu cầu tổ chức, không phải từ màn hình cài đặt. Một điểm quan trọng của sách là Active Directory không nên được xem đơn thuần như công cụ để tạo tài khoản người dùng. Nó là cấu trúc lưu trữ và tổ chức các đối tượng như người dùng, máy tính, nhóm và tài nguyên trong toàn bộ môi trường CNTT. Vì vậy, thiết kế cần bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu quản trị, ranh giới tổ chức, nhu cầu xác thực và cách phân quyền. Sách hướng người đọc phân biệt phần logic gồm domain, tree và forest với phần vật lý của mạng. Phân biệt này có ý nghĩa thực. Cấu trúc logic quyết định phạm vi quản trị, quan hệ tin cậy và không gian tên. Cấu trúc vật lý ảnh hưởng đến cách máy chủ liên lạc và đồng bộ dữ liệu. Nếu đặt domain chỉ theo sơ đồ phòng ban thay đổi liên tục, hệ thống có thể trở nên khó quản lý. Nếu tạo nhiều forest mà không có lý do rõ ràng, việc chia sẻ tài nguyên và vận hành sẽ phức tạp hơn. Cách tiếp cận của sách khuyến khích thiết kế vừa đủ, dựa trên yêu cầu kinh doanh lẫn giới hạn kỹ thuật. Nhờ đó, người đọc hiểu rằng một quyết định về tên miền, rừng hay đơn vị tổ chức không phải chi tiết hình thức, mà sẽ tác động lâu dài đến bảo mật, ủy quyền quản trị và khả năng mở rộng. Thứ hai, DNS và bộ điều khiển miền là nền móng cho xác thực và tìm kiếm dịch vụ. Sách dành sự chú ý cần thiết cho DNS và vai trò của bộ điều khiển miền. Trong Active Directory DNS không chỉ làm nhiệm vụ chuyển tên máy thành địa chỉ mạng. Nó giúp máy khách tìm được các dịch vụ miền như máy chủ xác thực Global Catalog và bộ điều khiển miền phù hợp. Vì lý do đó, một thiết kế DNS thiếu nhất quán có thể gây ra các triệu chứng tưởng như không liên quan, chẳng hạn người dùng đăng nhập chậm, máy tính không gia nhập miền được hoặc chính sách không áp dụng ổn định. Tác phẩm cũng giải thích bộ điều khiển miền là nơi lưu giữ bản sao cơ sở dữ liệu thư mục và xử lý nhiều hoạt động cốt lõi. Việc chọn phần cứng, triển khai hệ điều hành và cấu hình dịch vụ. Vì thế phải được cân nhắc như một phần của độ tin cậy hệ thống, thay vì công việc cài đặt một lần. Nội dung về namespace, bản ghi DNS tiêu chuẩn và tên miền đầy đủ giúp người mới nối được các khái niệm thường bị học rời rạc. Giá trị của phần này nằm ở lập luận vận hành. DNS đúng thì Active Directory mới có thể khám phá dịch vụ đúng, và bộ điều khiển miền khỏe được cấu hình hợp lý mới có thể cung cấp xác thực đáng tin cậy. Đây là nền tảng trước khi bàn tới các chính sách hay công cụ quản trị cấp cao hơn. Thứ ba, Sitelink và sao chép quyết định Active Directory hoạt động ra sao trên mạng nhiều địa điểm. Sách không dừng ở mô hình miền trên giấy, mà đi vào thành phần vật lý như Sitelink, dịch vụ mạng và Site Topology. Đây là phần đặc biệt hữu ích cho tổ chức có chi nhánh hoặc các đường truyền với băng thông. Chi phí và độ ổn định khác nhau. Site đại diện cho các vị trí mạng có kết nối tốt, không nhất thiết trùng với phòng ban hay ranh giới domain. Khi khai báo site và liên kết site hợp lý, Active Directory có thể định hướng máy khách đến dịch vụ gần hơn và điều phối sao chép dữ liệu giữa các bộ điều khiển miền hiệu quả hơn. Cơ chế sao chép rất quan trọng vì Active Directory dùng mô hình nhiều chủ. Nói đơn giản, nhiều bộ điều khiển miền đều có thể tiếp nhận thay đổi, rồi cần đồng bộ để duy trì dữ liệu nhất quán. Thiết kế sai có thể làm lưu lượng sao chép đi qua đường truyền không phù hợp, kéo dài thời gian cập nhật hoặc gây khó khăn khi chẩn đoán dữ liệu chưa đồng nhất. Sách đặt việc giám sát replication cạnh việc hiểu topology, vì quản trị viên cần biết không chỉ thay đổi có diễn ra hay không, mà còn diễn ra ở đâu và theo đường nào. Cách trình bày này cho thấy hạ tầng mạng và dịch vụ thư mục phụ thuộc lẫn nhau. Active Directory ổn định, không thể tách rời việc mô hình hóa đúng mạng thực tế. Thứ tư, Group, Policy, nhóm và đối tượng biến cấu trúc thư mục thành kiểm soát vận hành hàng ngày sau khi có cấu trúc thư mục. Bài toán tiếp theo là quản trị nhất quán, số lượng lớn, người dùng và máy tính. Sách trình bày các đối tượng Active Directory, việc chỉnh sửa đối tượng người dùng, cách tổ chức nhóm và vai trò của Group Policy trong việc áp dụng cấu hình, quy tắc và hạn chế trên diện rộng. Ý nghĩa của phần này là chuyển từ quản trị từng máy sang quản trị dựa trên chính sách, thay vì cấu hình lặp lại cho từng tài khoản hoặc máy chạm. Quản trị viên có thể dùng cấu trúc tổ chức và chính sách để áp dụng tiêu chuẩn phù hợp với đối tượng. Tuy nhiên, sách cũng gián tiếp nhấn mạnh rằng Group Policy hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế hợp lý. Nếu đơn vị tổ chức chỉ phản chiếu sơ đồ nhân sự một cách máy móc hoặc chính sách được xếp chồng mà không rõ phạm vi áp dụng, việc khắc phục lỗi sẽ khó hơn. Quản lý nhóm cũng cần gắn với nguyên tắc phân quyền có kiểm soát, bởi nhóm là phương tiện cấp quyền, truy cập tài nguyên. Phần nội dung này có giá trị vì nó liên kết khía cạnh kỹ thuật với công việc quản trị thường ngày. Từ đăng nhập, cấu hình máy tính đến quyền sử dụng tài nguyên, người đọc không chỉ biết Active Directory lưu thông tin gì, mà hiểu cách dùng thông tin đó để tạo môi trường Windows đồng nhất, có thể quản trị và giảm thao tác thủ công. Cuối cùng, schema cơ sở dữ liệu và bảo mật cho thấy vì sao thay đổi nhỏ có thể tạo rủi ro lớn. Phần nâng cao của sách đề cập đến schema cơ sở dữ liệu Active Directory, giám sát và những sai lầm có thể làm suy yếu an ninh mạng. Schema quy định các loại đối tượng và thuộc tính mà thư mục có thể lưu. Vì vậy, việc thay đổi schema không phải thao tác quản trị thông thường. Nó thường xuất hiện khi triển khai ứng dụng cần tích hợp sâu với Active Directory như Microsoft Exchange và cần được cân nhắc kỹ vì tác động có thể lan rộng trong môi trường thư mục. Bên cạnh đó, duy trì cơ sở dữ liệu Active Directory và theo dõi sao chép giúp bảo đảm các bộ điều khiển miền hoạt động dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Giá trị lớn nhất của chủ đề này là tư duy kiểm soát thay đổi. Một hệ thống thư mục trung tâm có quyền ảnh hưởng đến danh tính, quyền truy cập và cấu hình thiết bị, nên lỗi thiết kế hoặc cấp quyền quá rộng sẽ không chỉ là lỗi cục bộ. Sách khuyến khích người quản trị nhận diện các điểm dễ sai, từ vận hành replication đến điều chỉnh schema và lựa chọn chính sách. Do sách gắn với Windows Server 2008, tên công cụ, giao diện và yêu cầu nền tảng đã cũ so với hệ thống hiện nay. Dù vậy, nguyên tắc vẫn còn giá trị, đặc biệt là chỉ thay đổi cấu trúc khi hiểu rõ hậu quả, giám sát dữ liệu sau thay đổi và đặt an toàn danh tính lên trước sự tiện lợi. Kết luận, Active Directory for Dummies phù hợp nhất với người mới bước vào quản trị Windows Server, nhân sự hỗ trợ CNTT cần hiểu môi trường domains và quản trị viên muốn ôn lại nền tảng thiết kế Active Directory theo một lộ trình rõ ràng. Người đọc sẽ nhận được bức tranh kết nối giữa cấu trúc logic, DNS, bộ điều khiển miền, topology mạng sao chép dữ liệu, group policy và bảo mật. Lợi ích thực tế không nằm ở việc thuộc từng màn hình cấu hình, mà ở khả năng đặt câu hỏi đúng trước khi triển khai. Chẳng hạn có cần thêm domain hay không, DNS phải phục vụ Active Directory như thế nào, site phản ánh đường truyền thực tế ra sao và thay đổi schema sẽ kéo theo điều gì. Điểm làm sách nổi bật trong nhóm cẩm nang nhập môn là phạm vi bao quát khá cân bằng giữa thiết kế, vận hành và các lỗi thường gặp. Tác giả không chỉ tập trung vào thao tác tạo người dùng mà đưa người đọc đến các thành phần khó hơn như replication, site link, cơ sở dữ liệu và schema. Kinh nghiệm triển khai quy mô lớn của Steve Kleins cũng tạo nền cho cách nhìn thực dụng về quản trị. Tuy nhiên, đây là tài liệu gắn với Windows Server 2008 nên không nên dùng như hướng dẫn cấu hình hiện hành cho môi trường Microsoft hiện đại. Nó phù hợp hơn để xây dựng tư duy nền tảng rồi kết hợp với tài liệu Microsoft mới về Windows Server, bảo mật danh tính và quản lý lại. Với mục tiêu đó, sách vẫn là một điểm khởi đầu mạch lạc và hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Kleins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!